This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người ngồi chiếc cô phòng, còn người góc núi bên rừng chân mây đầu gió.
Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh kha, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi rút núi sâu, hàng hàng lớp lớp chưa về, người người nối tiếp câu thề giành lấy quê hương.
Tròn thể ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình dệt mộng thắm kết duyên ương.
Phương trời anh đi xa xôi vạn lý, đêm nằm gối xuống chung ánh trăng những đồi đường ly cách.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm khúc tình ca Hàng Hàng Lớp Lớp, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua hai giọng ca của Thanh Tuyền và Thành Phong. Vâng, và thưa quý vị, để mở đầu cho buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay do tiến sĩ Phan Quang Trọng thực hiện, và ngày hôm nay tiến sĩ Phan Quang Trọng sẽ phỏng vấn tân thị trưởng, đó là chú Chu Minh Ẩn. Trước hết thì Phượng Vi xin được chào anh Phan Quang Trọng.
Xin chào Phượng Vi và xin kính chào quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin được chào chú Chu Minh Ẩn.
Dạ, trước hết chào thính giả của ngàn 600 và chào Phượng Vi cũng như chào tiến sĩ Trọng. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi hôm nay rất hân hạnh, như Phượng Vi đã giới thiệu, là chúng tôi có một buổi nói chuyện với tân thị trưởng của thành phố Houghton City. Theo kết quả của cuộc phổ thông đầu phiếu của tại thành phố trên vào tuần qua. Kính thưa quý vị, theo nhận xét của chúng tôi, đây là một cuộc tranh cử rất là gay cấn, vì đa số dân cử trong thành phố này đều là người da trắng, và vị thị trưởng hiện tại đã là thị trưởng ít nhất là hai nhiệm kỳ rồi. Và thưa ông, tiến sĩ Chu Minh Ẩn, chúng tôi xin đặc biệt chúc mừng ông trong cuộc chạy đua vào tòa đô chánh của thành phố Houghton City. Thưa ông, khi được đài truyền hình ABC tại địa phương hỏi, thì ông đã trả lời như sau. Ông nói là tôi rất tự hào cho chúng tôi, gia đình chúng tôi, và đặc biệt cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Đây là một câu trả lời khá đặc biệt đối với người Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ đối với chúng ta là những người Việt thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của câu trả lời trên. Vậy thưa ông đang nghĩ gì khi mà ông trả lời cuộc thắng trận của thắng của ông trong cuộc chạy đua này là một cái vinh dự cho cộng đồng người Việt chúng ta?
Như anh Trọng cũng như quý vị thính giả biết, là trong cuộc đời tôi làm cái gì không phải chỉ vì cá nhân, mà đa số là tôi làm cho tập thể quần chúng. Từ chương trình tôi làm cho đài 1600, thì quý vị cũng thấy là tâm tình tôi gửi cho đồng bào. Thì do đó cái cuộc chạy đua ngày hôm nay đó, tôi rõ ràng cho quý vị thấy rằng á, cái danh dự, đương nhiên tôi là cái người mà được quý vị giống như kiểu congratulation, chúc mừng nhiều nhất. Nhưng mà thật sự đây á, nếu quý vị nhìn vô khía cạnh của cộng đồng người Hoa Kỳ á, thì cái số người mà gửi text message cũng như email chúc tụng tôi đó, không nghe, không gì thua gì cái người cộng đồng của người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt. Thì do đó cái mà thành công của tôi đây đã làm cho cái cộng đồng Mỹ giống như nó có một cái tiếng chuông bỗng dưng ngừng, bấy lâu nay nó đánh một tiếng vang cho thấy rằng người Việt Nam không phải là một cái thành phần nghĩa là chỉ có lo đi làm, về nhà, đóng thuế, sống ngày này qua ngày nọ, mà ít lắm cũng phải có những người như tôi cũng đứng lên để đánh cái tiếng chuông này cho cộng đồng khác biết rằng cái cuộc tranh cử kỳ rồi là một trong những cái điển hình. Vì hai người đối thủ của tôi đều là hai người da trắng và có rất là nhiều tiếng tăm ở tại thành phố này, cũng như tài sản, và những người như cha mẹ của những người này cũng đã từng là người mình gọi là founder, những người mà đi đến đây trước khi cái thành phố được thành lập tới bây giờ. Thì đây là một cái chiến thắng dễ dàng cho cộng đồng chúng ta đó anh Trọng.
Vâng, thưa ông, phải nói nếu mà theo cái thống kê về dân số năm 2010 đó, thì cái thành phố Houston chỉ có khoảng 8.4 là người Á Châu, và người Việt thì chúng tôi nghĩ chắc có khoảng 4-5%. Và thưa ông, phần còn lại là đa số là người Mỹ da trắng. Tuy vậy, đã nhiều lần trong những cái buổi phỏng vấn, ông cảm ơn cộng đồng Việt Nam rất là nhiều, vì chúng tôi nhận xét rằng ông đã được rất nhiều cảm tình của đồng bào sinh sống tại Dallas, Fort Worth cũng như là Arlington. Thì hôm nay nhân cái dịp mà buổi phỏng vấn với đài thì ông có những điều gì để nhắn nhủ đồng bào Việt Nam tại thành phố không ạ?
Thì trong cái thời gian bầu cử cũng như thời gian trước khi bầu cử bắt đầu tôi vận động á, thì có những người Việt Nam ngay cả nói vợ tôi là tôi có thể không đi bầu tại vì không thể nào mà mình có thể thắng được cái người Mỹ hết. Thì có lá phiếu tôi thiểu số của mình thì cũng không có làm được mùa xuân. Thì tôi có trả lời với họ rằng là tôi làm hết khả năng của tôi, và nếu rằng là chẳng hạn như cái sức khỏe tôi có thể mang được 80 pound, thì bây giờ cái cục đó 100 pound hay 1000 pound thì tôi dỡ không nổi là tôi chịu thôi. Do đó mình ở đời muốn mà đạt đến cái mục đích mình phải dựa vô cái khả năng, rồi sau đó nhưng mà mình phải chú tâm với cái đề mục mà mình đi tới. Khi nào mình không đủ khả năng đi tới đó thì mình có thất bại mình không có cái buồn anh Trọng. Mình tức là tôi đã làm hết khả năng rồi, thì do đó tôi không có gì hết Tôi làm thật sự ra cái buổi đây là cái buổi tranh cử mà gây go nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ phải đối đầu vậy, vừa mất ăn mất ngủ, đi bộ hầu như là bà vợ tôi đi bộ hầu như là một ngày không biết bao nhiêu cây số, từ nhà yêu cầu cử tri đứng dậy muốn thay đổi thành phố. Thì quý vị phải bầu cho ông chồng tôi, đó là những cái mà không những tôi phải là người đi vận động mà gia đình tôi cũng như là một số bạn bè anh chị em của trong cộng đồng cũng đã đi từng nhà giúp đỡ tôi đưa những cái tờ bích chương cũng như khuyên đồng bào và ngay cả cộng đồng người Lào nữa. Nhưng mà cái cuối cùng cộng đồng Lào thì không có bầu cử nhiều cho tôi, chỉ cộng đồng người Việt Nam là mặc dù cái số đi bầu cho tôi chỉ có 4% thôi, nhưng mà đông nhất từ xưa giờ, cái lúc trước chưa tới 1% nữa anh Trọng.
Vâng, thưa ông, nếu mà chúng ta trở lại từ những ngày đầu tiên mà những người Việt Nam đến đất nước này, thì ông cũng là một trong những người phải nói là tị nạn đầu tiên đến. Lúc đó ông đã từng là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một cái cuộc sống vào sinh ra tử và đến đặt chân nước Mỹ này chỉ có 26 tuổi với một người vợ trẻ và các con rất là còn nhỏ. Ông có nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ trở thành một vị dân cử và cuối cùng là một vị thị trưởng của một thành phố tại Hoa Kỳ không thưa ạ?
Dạ, đó là một cái giấc mơ mà mình chưa bao giờ dám mơ tới. Là cách đây vào khoảng chừng 15 năm đó, thì có ông thị trưởng thành phố này đến đây. Lúc đó bà vợ làm nghề cắt tóc, thì ông lại, thì tôi ổng ngồi nói chuyện, ổng hiện tại là thị trưởng đây. Khi tôi nhìn á, ổng và cách nói chuyện của ổng rồi, tôi ngồi nói, chà, man, dễ sợ quá. Thì đến ngay bây giờ, sau khi tôi thắng cử rồi, tôi mới ngồi nhìn thấy, công nhận không có gì đáng sợ hết. Chỉ con người nếu mà làm người ngại núi e sông thì mình không bao giờ mình đạt tới thôi. Nếu mà con người mình đừng có sợ núi sông thì bất cứ một cái gì chúng ta muốn thực hiện chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Có những người có khả năng nhanh thì người ta đạt mục tiêu sớm, và những người khả năng kém hơn thì mục tiêu cũng sẽ đi từ từ cũng phải tới thôi. Do đó cái cuộc tranh cử của tôi để muốn giúp đỡ cho quý vị rằng hãy sống ngày nào chúng ta còn là cái sự sống trong con người chúng ta. Chúng ta cần phải tranh đấu chai, tranh đấu đối với như Trọng biết á, bây giờ tôi đi thai, tiền bạc đầy đủ để sinh sống. Nhưng mà ở đây tôi tranh đấu chai, tôi tranh đấu cho tiếng tâm của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này. Tại vì cái câu chuyện mà tôi vừa nói đó, cái cuộc tranh cử thắng cử của tôi đó, không những hiện tại đây mà bên Cali rồi ngay cả Việt Nam họ cũng gửi lời qua chúc mừng tôi đó, thì tôi thấy hầu như trên thế giới mọi đồng bào đang có cái niềm vui thấy một người Việt qua bên đây mà làm xếp một cái thành phố như vậy thì họ rất là ngưỡng mộ tôi nhiều, thì cũng là một cái vui, thì xin chia sẻ cái vui này với cộng đồng luôn chứ không phải chỉ riêng gia đình thôi.
Vâng. Thưa ông, phải nói rằng ông đã đang làm lên lịch sử, là tại vì phải nói là đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam đã thắng cử trong một cái thành phố mà đa số là người Hoa Kỳ. Người Á Châu thì chỉ có lèo tèo 7-8%. Phải nói đây là một cái cuộc chiến thắng lịch sử. Thì ngoài những cái chia sẻ là những cố gắng gọi như là rất là bền bỉ của ông, ngoài những cái việc đó là những ông có những cái bí quyết gì để chia sẻ với những người trẻ đã có ý định tham chính trong tương lai thưa?
Bất cứ cho nghĩa là từ sáng giờ đây là cái show thứ hai của tôi rồi, có show thứ ba là 4 giờ chiều nữa, thì cái câu mà quan trọng nhất á, là tôi muốn là chia sẻ là nếu tất cả những người nào có khả năng nghĩ rằng mình có thể ra đi vào trong cái dòng cơ quan chính quyền của Mỹ để giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta đó, thì quý vị sẵn sàng gọi tôi không bao giờ mà giấu bất cứ một cái gì hết. Có thể những cái của tôi có thể không có giúp đỡ được quý vị nhiều, nhưng mà ít lắm cũng là một trong những cái viên gạch đầu tiên để bước đi tới. Thì cái thứ nhất á, một khi mình muốn vào cộng đồng Mỹ, thứ nhất á, mặt mày mình đã không giống người ta rồi, nhưng mà nhất là thành phố người đông người da trắng á, thì thứ nhất là Á Đông là mình không giống ta. Tên tuổi mình cũng khó gọi nữa, chẳng hạn Andron có nhiều người kêu tôi đổi tên là Anthony thì Mỹ nó bầu nhiều hơn. Nhưng mà tôi đã nói rằng đây là tên cha mẹ tôi đặt thì tôi không bao giờ thay đổi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là mình phải cho cộng đồng Mỹ thấy tôi là ai. Muốn làm sao cho cộng đồng thấy Mỹ tôi là ai thì mỗi cộng đồng bất cứ một thành phố nào đó đều có những cái hội đồng board. Chẳng hạn như board về Red Light Camera, đèn xanh đèn đỏ, về công viên, về vấn đề nhà cửa, quý vị vô trong đó quý vị làm, rồi sau đó có cơ hội để mình bắt tay và giới thiệu tôi là ai. Đến khi đó đó họ nghĩ rằng quý vị có khả năng thì những người chuyên môn chọn lựa những người để ra ứng cử để giúp họ thay đổi thành phố đó, họ tự động họ tới hỏi ok, tao offer vấn đề này, mày có willing to do it hay không. Đó là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà từ ở đâu trên trời rớt xuống quý vị nói ok, tôi có bằng doctor, tôi có bằng kỹ sư, tôi vô tôi tranh cử, thì quý vị sẽ đi đến cái sự thất bại mà thôi. Người Mỹ bỏ phiếu cho quý vị một lá phiếu, có nhiều người đợi tới giờ chót và họ tìm hiểu coi người này là ai, cái những cái goal của người này làm gì, khi tôi bầu người này được benefit gì cho thành phố này. Còn đó là giữa cái người Mỹ. Do đó quý vị hãy nhớ rằng muốn làm chuyện gì chậm chạp trong cộng đồng Mỹ, đây không phải đa số cộng đồng Việt Nam, thì cái sự thành công quý vị có cao hơn. Còn quý vị muốn ra đó, quý vị có thể gọi điện thoại tôi, tôi có số điện thoại bên đài nhà 600 mà tôi để cho quý vị đó, thì tôi sẵn sàng, không bao giờ tôi tiếc lời nói và tất cả những gì tôi biết. Tại vì tôi mơ mộng rằng với tuổi 70 tôi đây, hết những cái nhiệm kỳ thị trưởng đây, tôi mơ mộng có những thị trưởng hoặc là ít lắm là nghị viên thành phố ở một vài thành phố dùng Bắc của Texas này đó, anh Trọng.
Dạ, thưa, đây là những cái lời khuyên rất là quý báu, và chúng tôi cũng đồng ý là người Mỹ họ rất là thực tế. Nếu chúng ta không có những đóng góp thực sự vào cái nơi chúng ta sinh sống thì là chắc chắn là không có cái kết quả như là chúng ta vừa thấy. Nhưng thưa ông, trong năm qua chúng tôi nhận thấy là
chúng ta đã bắt đầu, chúng tôi nói tập thể người Việt đã bắt đầu có nhiều vị dân cử vào được cả chính quyền địa phương cũng như chính quyền liên bang. Và chúng tôi nhận thấy là có lẽ cái nhu cầu kết hợp tất cả các dân cử tại Hoa Kỳ để làm một điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng người Việt của chúng ta, như là hoặc nghĩ xa hơn là đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam. Ông có những cái suy tư gì về cái ý kiến đó thưa ông?
OK, với tính cách là một người cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cái ưu tư của tôi quan trọng nhất là chúng ta lúc nào cũng yêu mến và muốn bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ hết. Nhưng mà nếu mà những cái thế hệ sau này của chúng tôi mà không có những người đi vào con đường dân cử hoặc là nghị viên thành phố, thị trưởng hay bất cứ một cái gì đó, thì tôi nghĩ rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ này mà cơ hội để tung bay ở trên Hoa Kỳ này nó từ từ nó sẽ giảm xuống bằng cách là như thế nào. Đây là đất nước dân chủ, ví dụ như trong một thành phố có 7 nghị viên thành phố đi, thì thành phố có thể treo cờ Việt Nam, nhưng mà nếu mà thành phố đó không có người Việt Nam bảo vệ vấn đề đó, thì ví dụ như là trong 7 người, 4 cao sổ là những người có tư tưởng về cộng sản, họ yêu cầu OK, từ đây về sau tôi không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ và tôi chỉ muốn lá cờ đỏ sao vàng lên, thì đương nhiên hãy đa số trên đất Mỹ này mà, thì cái chuyện đó họ sẽ thực hiện được. Do đó cái lo sợ của tôi sở dĩ mà tôi không thấy có nhiều những người dân cử trong các thành phố đi ra để phục vụ đó, thì tôi lo ngại rằng cái chuyện mà chúng ta muốn bảo vệ lá cờ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam đó mỗi ngày nó không được mạnh lắm đó anh Trọng.
Vâng, thưa ông, là dù chúng ta có quan tâm đến đất nước Việt Nam thế nào đi nữa thì Hoa Kỳ cũng vẫn là quê hương thứ hai của chúng ta, và chúng tôi nghĩ là chúng ta phải có nhiệm vụ để đóng góp và bảo vệ và cái nền dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ. Vì vậy việc tham gia vào guồng máy của chính quyền Hoa Kỳ như ông không phải chỉ để giúp cho cho cộng đồng, nhưng mà thật sự là giúp cho cái cộng đồng Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống. Vậy thưa ông, nếu mà giả sử có những cái cuộc vận động để mà những vị dân cử như ông có dịp ngồi lại để mà làm được một cái điều gì đó cho đất nước Hoa Kỳ từ cái khía cạnh của người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt, thì chúng tôi hy vọng là có sự tham gia của ông chứ ạ?
Dạ, cái chuyện đó đương nhiên. Thì cái chuyện đó là những cái gì á, nhưng mà đối với tôi á, tôi là người Việt Nam, tôi đẻ tại đất nước Việt Nam, tôi qua đây công nhận đây là xứ quê hương thứ hai của tôi. Nhưng mà lúc nào tôi cũng concern rằng đó là những cái gì tôi muốn bảo tồn để cho cái thế hệ sau có đó, nó vẫn là một trong những cái điều quan trọng nhất. Dù chúng ta nghĩa là vào cơ quan chính quyền để giúp đỡ, để bảo vệ bất cứ gì, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái nguồn gốc chúng ta là ai. Do đó cái sự bảo vệ, cái sự mà tự do mà chúng ta nghĩ từ lúc cha mẹ sanh mình ra ở Việt Nam, rồi sau đó đi lính, rồi sau đó chúng ta đã phải vì chỗ chiến tranh đó chúng ta ra đi, chúng ta cần phải bảo vệ cái gốc đó, đừng để nó mất đi. Đó là cái mà tôi rất là ưu tư. Chứ còn đương nhiên đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta mục đích vô cái chiến trường của Hoa Kỳ để làm gì? Để xây dựng một cái thành phố, nhưng mà đồng thời đi chung cho đó là để bảo vệ những cái gì mà nghĩ rằng những người của chúng ta, người Việt, người Mỹ gốc Việt không được bằng những cái dân tộc thiểu số khác, thì phải chúng ta bắt buộc phải có tiếng nói để bảo vệ họ.
Vâng. Thưa ông, ngoài những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học mà ông chia sẻ trong cái cuộc chạy đua vào tòa đối chánh tại thành phố Houghton á, thì ông có những cái suy tư gì nữa không ạ?
Thì thật sự cái suy tư của tôi á, quan trọng nhất á là tôi muốn thấy cái sự đoàn kết của anh em chúng ta, nhất là cái thế hệ một. Thì ngay cả tôi cũng có cái buồn là những người thế hệ như tôi á, thì đa số bây giờ là tệ lắm cũng phải 65 trở lên cho tới 70-80 tuổi. Nhưng mà tôi vẫn còn thấy anh em chưa có được đồng nhất trong vấn đề tư tưởng, cũng như ít có một số thiểu số người vẫn còn không có cái sự tha thứ vì một người bạn mình bất đồng ý kiến nơi đây nơi kia về vấn đề này đó, thì trong cái sự mà thắng cử của tôi hiện tại giờ, nếu đồng bào ở đây mà nghĩ rằng tôi là làm hãnh diện cho quý vị thì chúng ta nên làm hãnh diện cho chúng ta luôn, bằng cách là tất cả chúng ta hãy dẹp bỏ những cái hị thiềm với nhau mà đoàn kết, thậm chí một ngày nào đó tất cả chúng ta đều đi về một cái cõi mà chắc chắn không bao giờ chúng ta tránh được, thì chúng ta sẽ có cái nụ cười vui hơn và cộng đồng chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, rồi những cái buổi mà chúng ta gặp nhau ngoài công cộng đó thì sẽ không có những cái phe gọi là đối lập chống đối rồi bên kia bắt đầu email qua email lại. Thật sự ra thì nhiều khi tôi ngồi tôi đọc email của những cái cộng đồng, những hội đoàn với nhau, nhiều khi tôi cũng buồn lắm anh Trọng biết không.
Vâng,
mà dạ. Với cái bàn tay nhỏ bé tôi không làm được gì nhiều bằng cách là gặp ai thì khuyên đó, nhưng mà với cái sự thắng cử tôi kỳ này, tôi hy vọng rằng cái sự đoàn kết cũng như trong cái City Hall của tôi hiện tại bây giờ nó đã bị chia rẽ quá nặng, thì cái bài diễn văn ngày thứ hai này tôi sẽ nói lên về cái unity, tức là cái sự đoàn kết, bất cứ của phe bên nào cũng nên đoàn kết để xây dựng một cái thành phố. Thì tôi cũng muốn tất cả anh em chúng ta đoàn kết với nhau để xây dựng một cộng đồng, và chỉ có những người nằm dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi, chứ đừng có, nếu đã nằm dưới một ngọn cờ vàng ba sọc đỏ và cùng sống chết với tổ quốc của Việt Nam á, thì xin đừng có cái sự mà chia rẽ với nhau. Đó là cái mơ mộng của tôi.
Dạ thưa ông, chúng tôi mặc dù mới đến thành phố này nhưng mà cũng để ý những cái sinh hoạt tại những thành phố lớn, thì chúng tôi nhận thấy là cái quá trình hoạt động của ông, tôi thấy đây là một cái quá trình đóng góp phải nói là rất là lâu dài và đòi hỏi một tấm lòng cũng như là một ý chí kiên quyết, chứ không phải chỉ cái sự đóng góp bằng môi miệng không thôi. Và đặc biệt cái lời khuyên của ông thì chúng tôi không biết là cái nhận xét của chúng tôi có đúng hay không, thì bất cứ cái cộng đồng nào cũng có cái sự chia rẽ, nhưng mà chúng tôi cảm thấy cái người Hoa Kỳ họ có cái ưu điểm là mặc dù họ có những khác biệt nhưng mà khi có những cái project nào mà có lợi cho cộng đồng, có lợi cho cái việc chung, thì họ sẵn sàng dẹp bỏ đi những cái khác biệt đó để ngồi xuống để cùng đi tìm một cái giải pháp tốt đẹp cho cả cộng đồng, phải không thưa ông?
Cái đó rất là đúng, như anh Trọng cũng là những người cũng giống như tôi qua đây có cái cơ hội để học ở cái nền văn hóa của Hoa Kỳ bên đây, thì chúng ta nhìn thấy người Mỹ có một cái hay đó, người Việt không phải, khi mình nói người Việt không phải nói chung hết, cũng có một số anh em rất là thâu thập được những cái vấn đề đó là một vấn đề quan trọng. Còn có những người ngay cả giây phút này tay thì chống nạn, đứng lên một lần phải hai tay chống lên bàn nhưng mà vẫn vỗ bàn, và tôi không đồng ý kiến, tôi không bao giờ chấp nhận anh và tôi không bao giờ làm việc chung với anh được. Đó là những cái mà khi tôi nhìn tôi thấy cái hình ảnh nó lạ. Đây không phải là hình ảnh của một người, những đàn anh của chúng tôi, những niên trưởng với nhau mà mình có thể chỉ tay với nhau hoặc là mình gây nhau như vậy được. Đáng lẽ cái tuổi này là cái tuổi trước khi chúng ta về bên kia thế giới đó, là cái tuổi thấy gì mà trái mắt thì làm ơn, nhắm mắt lại hoặc là tha thứ cho người ta. Thì cái đó, cái cuộc sống mình thoải mái hơn, về nhà mình không bực mình, sống lâu lắm anh Trọng.
Vâng. Thưa ông, đối với quý vị đang nghe đài ngày hôm nay, thì cái chương trình mà Trong Nhà Ngoài Phố đó là phải nói là có rất là nhiều thính giả. Và chính cá nhân của chúng tôi, khi mà có thời gian để mở đài radio lên thì cũng tìm để nghe cái đài này, nghe cái chương trình này, vì học hỏi rất nhiều. Và hy vọng là trong tương lai, với một cái công việc ngổn ngang của một vị tân thị trưởng, ông vẫn tiếp tục cái chương trình đó chứ ạ?
Đương nhiên là khi mà tôi hứa với đồng bào á, thì lúc đó bà chủ đài cũng có hỏi tôi. Tôi nói là tôi sẽ làm cái chương trình này. Thì bà nói ok, cái giọng ông trúng ghét quá, làm ơn nghỉ, thì tôi nghỉ thôi. Chứ ngoài ra tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng bào. Và khi giúp đỡ đồng bào, tôi phải tìm hiểu luật pháp update mỗi năm. Make sure là những lời tôi nói ít lắm cũng phải là 90% nó thích ứng với cái luật lệ cải tổ của Hoa Kỳ để giúp đỡ đồng bào. Thì như anh Trọng biết, bên đất Mỹ này á, cái người mà làm cảnh sát nó rất là quan trọng. Nó vừa Mỹ nó gọi là vừa jury vừa là judge. Bây giờ đối với những luật sư á, thì họ chuyên môn về luật, những người làm gia đình người này có luật kia, nhưng mà đối với người cảnh sát tất cả những luật hầu như cần phải biết, nhưng mà không phải chi tiết giống như những luật sư. Do đó cảnh sát trên đất Mỹ này rất là quan trọng. Thì nhân cái cơ hội tôi làm 32 năm nay, tôi đã đem những cái câu chuyện mà tôi thấy trước mắt chứ còn không đặt chuyện ra để nói được. Bây giờ nếu mà những cái câu chuyện thực hiện tôi thấy trước mắt á, mà tôi hiện tại bây giờ nói có cả nửa tháng sau cũng không hết chuyện nữa. Đồng bào chúng ta có những cái giới, những cái giới qua đây có họ biết chút xíu luật, những cái giới qua đây không biết luật hoàn toàn, thì có những cái tầng lớp đó. Do đó cái chương trình trong và ngoài ngõ, tôi nghĩ rằng nếu mà vẫn tiếp tục giúp đỡ đồng bào là một cái hữu ích cho cộng đồng chúng ta, thì tôi vẫn làm cho đến khi nào mà anh chị em tuyển tôi ra một cái về bên hành tinh khác thì thôi.
Kính thưa ông, trong những cái dịp mà chúng tôi có cái dịp mà được tiếp xúc với ông, thì chúng tôi nhận thấy là ông có cái viễn kiến cho cái thành phố Houghton rất là nhiều. Bằng chứng là trong cái quá trình hoạt động của ông cũng xây dựng một cái đội ngũ những người phụ tá để mà giúp ông tiếp tục để thực hiện cái giấc mơ đó cho thành phố Houghton. Thì đối với một cư dân thành phố Houghton thì là, thưa ông có những cái dự định gì cụ thể trong những năm tháng sắp tới thưa ông?
Cái tôi gọi là dream list, tức là cái mơ mộng của tôi thì quá dài, nhưng mà tôi hứa với cử tri tôi sẽ thực hiện mỗi cái một lần. Cái thứ nhất là tôi muốn có một cái city hall, tòa thị sảnh mới. Tại tòa thị sảnh đây đã xây trên 60 năm rồi, cũ kỹ, đi vô mình không biết đường đi ra, trong khi những cái thành phố xung quanh tôi cái nào cũng quá đẹp tuyệt vời luôn. Mà vì bấy lâu nay cái phe đối lập của tôi chống đối, do đó cái sự thực hiện đó không đúng, không được thực hiện. Cái thứ hai là tôi muốn có cơ sở cảnh sát đàng hoàng hơn. Hiện tại cảnh sát ở đây đương làm việc là do cái building này là cái tiệm grocery store, tức là tiệm bán thực phẩm. Do đó nhiều lúc cái hệ thống plumbing nó cũng hư. Thì bây giờ mình muốn đồng bào nó có cái mâu thuẫn như thế này. Tiền thế là không muốn tăng, mà muốn tất cả mọi thứ họ muốn mình đều phải thực hiện. Thì có một lần tôi nói chuyện chơi với đồng bào, tôi nói bây giờ nếu quý vị mà nói câu đó chỉ có một cái, kỳ sau chúng tôi sẽ đưa cho quý vị vote để mua cái máy mà in tiền mà thôi. Nếu quý vị đồng ý thì mua được cái mình in tiền, chứ còn đâu có tiền từ trên trời rớt xuống đâu. Và cái mơ mộng của tôi là tại vì khi mà xa lộ 820 làm xong rồi đó, thì chúng tôi đang mang, và hiện giờ ai vào Houghton City, quý vị đi cái khu 820 sẽ thấy nhà cửa loại mới mắc tiền, và có những cái cơ sở cũng như là khách sạn đồ bắt đầu thì lên. Thì đó là những cái mơ mộng. Sau khi chúng tôi có những cái tài trợ về vấn đề kinh doanh lớn trong thành phố, thì có tiền để giúp đỡ cho cái hội người già. Thì đa số những người ở hướng Nam của Houghton City đó đều đa số đều sống với một cái tiền lương hồi về hưu rất là thấp, rất là tội nghiệp. Do đó tôi muốn tất cả nhân viên chúng tôi trong cái thời gian tôi bắt đầu làm thị trưởng, tôi sẽ có những cái chương trình là friendly business, chẳng hạn như vấn đề mà làm kinh tế với tính cách là thân thuộc hơn, và không có muốn thấy bất cứ quý vị lên xin trên văn phòng tôi một cái chuyện gì đó mà mấy người kia làm giống như kiểu ta đây hồi thời pháp thuộc, hồi nó chống tay chống nạn, ông lớn bà lớn vậy không có. Mình lãnh lương của dân, mình phải phục vụ cho dân, đó là những cái. Chứ còn hiện tại anh Trọng hỏi có bao nhiêu cái mơ mộng, tôi có nguyên cái list dài mấy trang nhưng mà không thể làm được đâu. Chỉ có đi từ từ để cải tổ cái bộ mặt thành phố, đó là quan trọng nhất tới tôi.
Vâng. Kính thưa quý vị thính giả đang nghe đài, là mặc dù cái thành phố Houghton không hẳn là một thành phố lớn như Arlington, Dallas, Fort Worth, nhưng là một thành phố phải nói là cũng khá lớn, và đặc biệt đó là mọi như mọi thành phố nước Mỹ là nó có rất là nhiều cái department, từ là cứu hỏa, cảnh sát, rồi thư viện, rồi công viên,
rồi ngay cả hệ thống luật pháp, không thưa ông, đây là một cái công việc phải nói là rất là bề bộn cho một trung tâm thị trường.
Thì, trong thành phố tôi có tổng cộng là 10 công viên.
Vâng.
Và có đặc biệt nhất là đài kỷ niệm chiến sĩ Trần Vong, cũng như những người đã mất tích ở trong mọi chiến tranh, một đài kỷ niệm rất là đẹp. Và hiện tại thì cái thư viện của chúng tôi, một trong những thư viện lớn của trong vùng, thì vấn đề thành phố đây là cái thành phố lớn, thì nó không phải lớn giống như anh Trọng nói, nhưng mà thiệt cũng thiệt là cả chục mao bề dài, và cái số người mà thật sự ở tại thành phố tôi quá đông, nhưng mà tại vì họ không ghi danh và không có khai tên tuổi mình ở trong cái hệ thống mà kiểm tra dân số đó, do đó quý vị vẫn còn thấy vào khoảng 47, 48, 90 ngàn mà thôi, chứ thật sự rất là đông. Hiện tại chung cư ở đây cũng là đông, và đặc biệt nhất là thành phố này 20 năm về trước vấn đề cảnh sát rất là bê bối, nhưng mà hiện tại bây giờ cảnh sát ở đây hầu như quý vị gặp người nào cũng là người đối đãi với dự lịch sự. Nhưng mà trong thời gian tới, nếu quý vị chỉ cần đi ngang thành phố này, nếu có cảnh sát nào mà nói chuyện quý vị có vẻ sắc sỡ, quý vị cho tôi thấy tôi là thị trưởng Việt Nam mà, hiểu không? Bởi vì khi tôi dẫn quý vị trong chương trình trong nhà ngoài ngõ đó, một khi cảnh sát ngừng chúng ta, đầu tiên chúng ta lấy cái máy iPhone nhấn cái recording thâu băng trước, coi họ muốn nói cái gì. Đó là những cái quan trọng. Thì lúc đó tôi có sẽ chỉnh đốn thêm. Nhưng mà hiện tại bây giờ tôi chưa thấy cảnh sát chúng tôi có những cái giống như những cái thành phố khác là chống nạnh rồi kênh kiểu người ta nạt nộ người ta. Cái chuyện đó không bao giờ xảy ra trong thành phố tôi. Nếu có, quý vị cần phải cho tôi biết thì tôi sẽ cố tình chỉnh đốn để cho toàn vẹn hơn anh.
Dạ. Vậy vì thời lượng có hạn nên chúng tôi không có thêm thời giờ để chúng ta được tiếp chuyện với tiến sĩ Trương Minh Ảnh. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin một lần nữa chúc mừng ông, và đặc biệt kính chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hoạt động giúp đỡ cộng đồng Việt Nam cũng như là đặc biệt thành phố Hào Thơm. Xin kính chào ông.
Kính chào tiến sĩ Trọng cũng như là đài 1600, và xin hẹn quý vị ngày mai trong chương trình trong nhà ngoài ngõ lúc 2 giờ 3 giờ. Cảm ơn tất cả quý vị và anh Trọng.
Vâng.
Đường đi biên giới xa, lòng này thách với tang bồng, đừng làm má phấn phai hồng, buồn lắm em ơi.